Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 57: Tranh thiêu chữ thập. Ninh Tâm phấn khởi hào hứng cùng Mạc Ngương đại thần đổi rồng xong, cả hai người ruột rối như tơ vò. Ninh Tâm bối rối là vì vấn đề hình tượng của cô và Ngưng Long. Mạc Ngương đại thần đứng trước Ngưng Long, trường kiếm bên thân, bạch y phiêu dật, khuôn mặt cao ngạo, khí thế cứ phải gọi là đánh đầu thắng tóp. Nhưng một tiểu linh su nhỏ nhắn đáng yêu điều khiển con rồng to thế này, Ninh Tâm thấy mình đang làm phong nền cho con rồng này mới đúng. Nhưng so với Ninh Tâm, Mạc Ngương đại thần thấy mình còn bi đát hơn. Xích giật thần long, nó vẫn còn là một ấu long. Chữ ấu trong từ ấu long cũng đủ để biết nó là thứ cần được yêu thương và chăm sóc. Bây giờ mà cởi lên nó chẳng phải là ngược đãi trẻ nhỏ hay sao? Chưa kể nó lại còn quấn váy của tay mình, thở ra bong bóng kêu: "Bố ơi, bố!" Thế này thì... Bạn tốt, Ninh Tâm. Đúng rồi, Lương Hỷ nói tuần sau là sinh nhật của anh. Bạn tốt, Mạc Ngương. Ừ, hóa ra lúc nãy mọi người đang bàn về chuyện này à. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ui, chỉ là đối qua có chút xíu thôi mà. Cô bạn à, câu nói này của cô thật chẳng có số thuyết phục gì cả. Có điều, Mạc Ngương đại thần cũng không có ý lực tẩy. Nếu bọn Lưu Thị đã sống chết gì cũng không cho mình vào đội, lại cố ý bắt Ninh Tâm đánh lạc hướng chú ý của mình, nội dung câu chuyện chắc chắn không thể không liên quan đến mình rồi. Nhưng dù sao, muốn nghe ngóng hay kiếm người gây sự, Mạc Ngương đại thần cảm thấy tốt nhất vẫn nên trực tiếp tìm Lưu Thị tính sổ là được, không cần làm khó cô bạn nhỏ Ninh Tâm. Bạn tốt, Mạc Ngương. Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của anh. Mạc Ngương đại thần cưng một chút, lời đã nói đến đây rồi thì cứ nói thẳng hết ra cho xong. Bạn tốt, Mạc Ngương. Sẽ có một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà anh, cách đại học T cũng không xa lắm. Anh có thể mời em đến dự sinh nhật hay không? Đây đây. Ninh Tâm nhìn màn hình chằm chằm, cả nửa ngày vẫn không gọi được chữ nào. Lần này không phải là Lưu Thủy thuận miệng hỏi nữa, mà là Mạc Ngương đại thần đích thân mời cơ đấy. Cơ hội ngàn năm có một, quên rồi là không lấy lại được đâu. Nói không động tâm là nói dối, nhưng tại sao cuộc thi thư pháp lại tổ chức cùng ngày với sinh nhật của Mạc Ngương đại thần cơ chứ? Bạn tốt, Ninh Tâm. Thật xin lỗi anh, em không đi được rồi. Thứ sáu tuần sau em có cuộc thi thư pháp, đến thứ bảy em mới về cơ. Bạn tốt, Mạc Ngương. Thế à, thi đấu quan trọng hơn, lần sau có cơ hội lại mời em đến. Bạn tốt, Ninh Tâm. Dạ dạ. Bạn tốt, Mạc Ngương. Muộn lắm rồi, em mau lóc ao đi ngủ đi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Dạ, anh cũng thế nha. Thân thể anh không tốt, nhất định phải nghỉ sớm đấy. Bạn tốt, Mạc Ngương. Được, anh nhìn em thoát đã. Bạn tốt, Ninh Tâm. Vậy em ao trước đây, chúc anh ngủ ngon. Quan sát tiểu linh su trước mắt hóa thành một luồng sáng biến mất. Kha Dĩ Mạc dựa người lên lưng ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Sự ra đời không được chào đón, sinh nhật không được chúc phúc. Đối với người khác mà nói, sinh nhật là một hình thức kỷ niệm, ngụ ý là hạnh phúc và trưởng thành. Nhưng với Kha Dĩ Mạc, sinh nhật là điều cấm kỵ, sinh tử song hành, là một ngày không được mong chờ. Ngày sinh nhật của Kha Diễm Mặc cũng là ngày mẹ của anh qua đời. Vì sự ra đời của anh, bố đã mất đi tình yêu cả đời mình. Cho dù anh có là cốt nhục mà mẹ đã dùng cả sinh mạng để đổi lấy, nhưng đối với bố mà nói, phải đối diện với gương mặt giống hệt người vợ đã khuất của mình, ngoại trừ là bài xích và trốn chạy, điều duy nhất còn lại cũng chỉ là đau lòng. Sinh nhật đau thương như thế là vấn đề nhức nhối trong lòng nhà họ Kha. Cho nên từ trước cho đến nay, Kha Diễm Mặc không hề có chút trông đợi vào sinh nhật của mình, chỉ toàn là tự trách và đau khổ. Kha Diễm Mặc đi đến bên hành lang, kéo rèm cửa ra, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, lặng lẽ nở nụ cười, một nụ cười tràn ngập thê lương và cô độc. Kha Dĩ Kiên đã từng kéo bé Diễm Mặc chỉ lên những vì sao trên bầu trời mà bảo rằng mỗi người trên đời đều ứng với một ngôi sao trên kia, từ lúc sinh ra cho tới khi chết đi đều có số mạng và ý nghĩa tồn tại đặc biệt. Cho dù chỉ là một ngôi sao mờ nhạt, nhưng cũng có thể chiếu sáng linh hồn một con người. Nhưng sự ra đời của anh lại đi cùng với cái chết của mẹ. Đây là tội nghiệp của anh. Từ khi còn là cục thịt đỏ hỏn, cho tới lúc có được hình hài, mặc cho tất cả đều nói anh không có lỗi. Người như anh, thực sự giống như lời Kha Diễn Nghiên đã nói, có một ngôi sao chiếu sáng linh hồn chăng? Kha Diễm Mặc thở dài, từ từ kéo rèm lại. Thực ra đối với anh mà nói, tương lai và quá khứ đều là những nỗi đau khó có thể chịu đựng được. Nếu đã không có cách nào thực hiện được lời hứa, vậy liệu anh có thể đưa tay nắm lấy cơ hội này hay không? Vạn vật tĩnh lặng, xung quanh không tiếng nói. Kha Diễm Mặc nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư, cả đêm không ăn giấc. Sau khi tắt máy, Ninh Tâm nằm dài trên giường, ngẩng người nhìn trần nhà, mắt trợn tròn hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy ôm cái đồng hồ có thức hình Masimaro vào lòng. Không phải chỉ là đi dạo phố thôi à? Một người đi dạo phố thì đã sao? Lạc đường thì đã sao? Vấn đề này tốt nhất không cần suy nghĩ làm gì, thuyền tới đầu cầu, ắt tự nhiên sẽ thẳng. Thứ sáu tuần sau không đến dự sinh nhật Mặc Thương đại thần được, nhưng quà thì đâu thể không mua. Nhưng mà trước tiên cứ bỏ qua vụ lạc đường đi, giờ cô vẫn còn chưa biết nên mua gì đây này. Vấn đề này thật là đáng để suy ngẫm đây mà. Thế là bạn nhỏ Ninh Tâm cứ ôm cái đồng hồ báo thức mà ngồi cho đến hơn nửa đêm. Dưới sự gào thét hăng hái của đồng chí báo thức, Ninh Tâm mở đôi mắt mơ màng ra, định quay người ngủ thêm tí nữa. Bỗng trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, cô nàng lập tức không ngủ nổi nữa. Hôm nay phải đi mua quà sinh nhật cho đại thân. Trước tiên là cô đi một vòng quanh mấy cửa hàng bán quà lưu niệm cạnh trường. Người bán hàng rất nhiệt tình mà gợi ý đồng hồ đeo tay. Nhấc lên cái đã thấy là đồng hồ tình nhân, có thể đem đi tặng sao? Móc chìa khóa, trên đó khắc hình hai trái tim bị mũi tên xuyên qua, có ý gì đây? Cà vạt, chị chủ cửa hàng còn rất nhiệt tình dạy cho Ninh Tâm phải làm sao để thắt nút cà vạt thật đẹp cho bạn trai. Hiểu lầm to rồi. Bật lửa, Ninh Tâm sờ sờ lớp vỏ kim loại bên ngoài, lắc đầu. Dạ, anh ấy không có hút thuốc. Chủ cửa hàng lập tức hưng phấn. Bây giờ mà tìm được cả trai nào không hút thuốc uống rượu thì phải gọi là hàng hiếm luôn rồi đấy. Em gái à, em tốt số thật. Đi một vòng mấy cửa hàng, Ninh Tâm sắp khóc đến nơi rồi. Cô không nên nói mình đi mua quà sinh nhật cho con trai. Nhưng khổ nổi, khi cô bảo đi mua quà sinh nhật cho bạn gái thì các chị chủ tiệm đều rất thống nhất chỉ vào con gấu bông còn cao hơn cả cô. trên mặt viết rõ rành rành mấy chữ: cõng lên đi em, cõng lên đi em. Chọn quà là một việc hao tốn thể lực, mà chọn quà cho con trai lại càng tốn sức hơn. Đi từ sáng cho đến chiều, Ninh Tâm vẫn chưa tìm được thứ nào vừa ý. Nhìn đồng hồ đã thấy 3:30 chiều, Ninh Tâm cầm điện thoại do dự cả nửa cây. Trong đầu không thường cân nhắc giữa việc gọi điện thoại để mẫu thân đại nhân nghiên cứu ra dạy dỗ, ngược đãi, hay là tiếp tục để bản thân mệt mỏi, chạy như rùi nhặng mất đầu, vẫn không tìm được món quà vừa ý. Cuối cùng, cô đành từ bỏ kháng cự. Mẹ, nếu muốn tặng quà sinh nhật cho con trai, thì mẹ thấy nên tặng thứ gì là thích hợp? Mẫu thân đại nhân nghe con gái cưng hỏi câu này, cười phải nói vô cùng là sáng lạn. Phụ thân đại nhân thuận tay cầm một tờ báo, trèo lên ghế sofa bên cạnh, nhưng lại nỗ lực quảng tay lên chuẩn bị mà nghe trộm. Cậu cưng à, mua tặng chàng trai lần trước con nói có đúng không? Mau nói cho mẹ nghe, có phải con định phát triển với người ta hay không? Mẹ còn phải thẩm định đấy nhé. Đã biết gọi cho mẫu thân đại nhân không phải là cách thông minh mà. Có điều, trừ mẫu thân đại nhân ra, cô chẳng biết tham khảo ý kiến của ai nữa. Mẹ, chúng ta không nói việc này vội có được không? Mẹ mau nói cho con nên tặng cái gì đi đã. Tặng gì à? Mẫu thân đại nhân dài giọng. Không biết, mẹ không có kinh nghiệm, thông thường là toàn người khác mua cho mẹ. Cuộc điện thoại này quả nhiên là cô không nên gọi. Ninh Tu Văn, ông giúp con gái hiến kế đi. Mẫu thân đại nhân nghĩ cả nửa ngày chẳng ra được ý gì, dùng cùi chỏ thúc thúc người chồng đang ngồi bên cạnh. Phụ thân đại nhân vừa nghe con gái cưng đang chọn quà cho thằng nào đó, nội tâm lập tức kích động, khổ nổi dưới yêu quyền của vợ yêu, bao nhiêu bất mãn cũng không dám thể hiện ra, chỉ đành thờ ơ đáp lại. Hai mẹ con tự nghĩ là được rồi, tôi còn đang đọc báo. Đọc báo? Mẫu thân đại nhân hừ lạnh. Hừ, báo cũng cầm ngược rồi. Có người cầm ngược mà cũng có thể xem được tin tức ấy à? Khụ khụ, cục cưng à. Phụ thân đại nhân vội vã nhận lấy điện thoại. Tặng quà gì thì không quan trọng, vẫn là thành ý. Đồ mua bên ngoài có đắt đến mấy cũng không quan trọng bằng tâm ý của bản thân. Dạ, ý của bố là muốn con tự làm một cái gì đó. Ừ, cũng không cần như thế. Phụ thân đại nhân liền phản bác. Đến ông còn chưa nhận được đồ gì của con gái cưng, làm sao có thể để thằng nhóc đó được hưởng lợi cơ chứ? Ồ, ý này không tồi đâu. Không đợi phụ thân đại nhân kịp phản đối, mẫu thân đại nhân đã cúp lại điện thoại. Cục cưng à, dạo gần đây không phải đang có trào lưu thiêu tranh chữ thập đó à? Con có thể tự thêm một bức làm quà tặng được đấy. Hừ, phụ thân đại nhân rất không để mặt. Dựa vào khả năng của cục cưng nhà chúng ta, bà hy vọng thêu ra được cái gì? Ông biến qua một bên cho tôi. Mẫu thân đại nhân đẩy cái đầu đang sáng lạn hóng chuyện phụ thân đại nhân. Cục cưng à, không cần biết tay nghề thế nào, chủ yếu là tâm lý thôi. Chỉ cần là con tự thiêu thì cậu ta nhất định sẽ thích. Tranh chữ thập. Ninh Tâm suy nghĩ một hồi. Dạ được rồi, con quyết định rồi, dùng cái đó đi. Quyết định xong mua thứ gì, lần thứ hai chạy về phía khu bán hàng lưu niệm. Ninh Tâm cuối cùng cũng có mục đích rõ ràng. Gần trường học có không ít hàng bán tranh thiêu chữ thập. Đi một vòng, muôn vàng màu sắc hình dạng lóa cả mắt. Nào là móc chìa khóa, túi đựng thẻ, nào là tranh treo tường, khung hình, đồng hồ, chẳng thiếu thứ gì, mà mẫu mã thì phong phú vô cùng. Ninh Tâm chọn một lúc, lựa một hồi, Cuối cùng ôm về một cái gói đầu có hình phúc tinh vẽ theo kiểu chibi, để hình phúc tinh này dưới đầu của Mạc Hương Đại Thần, hy vọng Mạc Hương Đại Thần sẽ được hạnh phúc. Ý nghĩ này cũng không tồi có đúng không? Ninh Tâm càng nghĩ càng hài lòng, liền quyết đoán mua luôn cái gói đầu này. Khổ nổi, bạn nhỏ Ninh Tâm chỉ bận lo đến ý nghĩ, hoàn toàn bỏ qua độ phức tạp của hình vẽ trên gói. Thế là, đợi đến khi cô vui vẻ hào hứng ôm cái gói về ký túc xá, định chuyên tâm thiêu thùa, thì mới phát hiện ra một việc. Nếu chỉ dùng một tuần thì phải nói đây là một công trình cực lớn. Hân lại là người mới vào nghề, cô cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Chạy sang phòng trường giao cầu cứu, làm sao để thiêu tranh chữ thập, thì lại bị truy hỏi vụ đi chơi cùng Mặt Thượng Đại Thần hôm qua. Dưới sự oanh tặc luân phiên của Tào Vũ và Trường Giao, bạn nhỏ Ninh Tâm thân thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, khó khăn lắm mới bảo toàn được cái mạng nhỏ mà chạy trốn về phòng. Kết quả là cô phải chiến đấu cả đêm, rốt cuộc cũng thiêu xong được cái viên. Trên tay đã bị kim đâm không biết là bao nhiêu vết, lại còn được tặng kèm một đôi mắt gấu trúc nữa chứ. Chính vì vậy mà cả ngày thứ hai của Ninh Tâm đều trải qua trong trạng thái mộng du. Vật vả lắm mới thiêu xong cái gói trước ngày thứ sáu. Nhét bông vào, nhìn thành quả, bạn nhỏ Ninh Tâm tự động quay khuôn mặt trái đào sang chỗ khác. Có đánh chết cô cũng không nhận cái gói không có chút nào giống cái gói này là mình thiêu. Đem nó làm quà sinh nhật thì rõ ràng không phải tặng phúc khí mà là tự ném đá vào mặt. Ninh Tâm đang rất tích cực suy nghĩ một vấn đề. Bây giờ chạy ra ngoài mua một cái gói đã thiêu xong, mạo nhận là mình thiêu có được hay không?